Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội kết thúc hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã kết thúc tốt đẹp theo tinh thần rõ trách nhiệm, rõ giải pháp. Miền Bắc dự báo thiếu hụt hơn 4.300 MW điện trong mùa khô năm nay. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Chính phủ Slovakia chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 tại nước này. Đại diện các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Ukraine đến tỉnh Kherson đánh giá thiệt hại vụ vỡ đập thủy điện và điều phối công tác hỗ trợ nhân đạo. Hôm nay, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ họp khẩn về sự việc này khi cả Nga và Ukraine liên tiếp đổ lỗi cho nhau về thảm họa vỡ đập này. Lần đầu tiên Trung Quốc khoan giếng thăm dò sâu hơn 10.000 mét. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn. Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, vụ án đăng kiểm là điều rất đáng tiếc, là sự cố đau lòng đối với lĩnh vực đăng kiểm nói riêng, ngành giao thông vận tải nói chung. Bộ Giao thông Vận tải đã tích cực phối hợp với ngành công an để xử lý, đồng thời cho biết thời gian tới sẽ có 3 vòng kiểm soát đối với công tác đăng kiểm hướng tới phân cấp, phân quyền toàn bộ cho các địa phương cấp phép hoạt động cho các nhóm trung tâm đăng kiểm. Nhóm phóng viên Kim Thanh, Nguyễn Hằng và Lại Hoa phản ánh.
Câu chuyện về các giải pháp để hoạt động đăng kiểm tiếp tục làm nóng nghị trường Quốc hội sáng nay, đại biểu Leo Thị Lịch, đoàn Bắc Giang chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.
Bộ trưởng nói là chỉ cần đào tạo lãnh đạo cho các trung tâm đăng kiểm là xong và không lo. Như vậy là giải quyết được các trung tâm ngừng hoạt động sẽ trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tôi cho rằng Bộ trưởng mới giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Còn về việc trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan chuyên ngành để xảy ra hàng loạt vi phạm ở các trung tâm kiểm định, thì vấn đề này có phải chăng là khi thực hiện xã hội hóa các trung tâm kiểm định cơ giới thiếu sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát để xã hội hóa đến mức mất kiểm soát?
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định thanh tra trong hoạt động đăng kiểm chưa đạt yêu cầu và cho biết giải pháp thời gian tới.
Đặc biệt là chúng tôi hoàn toàn tách bạch chức năng của đăng kiểm, cục đăng kiểm từ là trước đây là mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thì bây giờ phải tách bạch ra và cục đăng kiểm phải là công chức. Toàn bộ các hoạt động liên quan đến kinh doanh dịch vụ công là phải thoát ly khỏi cái công tác quản lý. Và có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái việc thanh tra kiểm tra được khách quan.
Tranh luận cho rằng Bộ trưởng chưa làm rõ có hay không sự chậm trễ của Bộ Giao thông Vận tải trong việc chủ động đưa ra hoặc phối hợp với các cơ quan, bộ ngành địa phương về phương án ứng phó thay thế, tạm dừng hoạt động trung tâm đăng kiểm trong trường hợp thiếu đăng kiểm viên. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết sẽ có 3 vòng kiểm soát đối với công tác đăng kiểm.
Một là thanh tra bộ, thứ hai là thanh tra cục đăng kiểm và thứ ba là thanh tra của Sở Giao thông Vận tải các tỉnh. Và trong cái nghị định 139 Thủ tướng Chính phủ vừa ký thì lần này chúng tôi quy định rất rõ thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải trong vấn đề quản lý thanh kiểm tra các cái trung tâm đăng kiểm rất là rõ. Cùng với việc đó chúng tôi phân cấp toàn bộ cái việc là cấp phép hoạt động cho các trung tâm đăng kiểm là được tiếp tục phân quyền xuống cho địa phương để địa phương cấp phép và cục đăng kiểm chỉ có tập trung vào cái nhiệm vụ quản lý nhà nước.
Trả lời tranh luận của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết dư địa giảm chi phí logistics vẫn còn nhiều.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục nỗ lực cố gắng với cái trách nhiệm của Bộ, cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan để chúng ta tập trung vào giải quyết. Thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục tập trung phát triển cái cơ sở hạ tầng giao thông một cách đồng bộ và đầu tư phát triển các cái cảng cạn, trung tâm logistics để chúng ta đẩy mạnh vận tải đa phương thức. Đặc biệt lần đầu tiên thì chúng ta đã ban hành 4 quy hoạch, riêng chỉ còn quy hoạch cảng hàng không hiện nay thì cũng đang trình lấy ý kiến hoàn tất thủ tục và đã trình lên Thủ tướng Chính phủ.
Liên quan đến quản lý logistics, điều hành phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng
quản lý nhà nước về logistics là Bộ Công Thương, nhưng mà Bộ Giao thông Vận tải thì có trách nhiệm rất lớn trong đầu tư rồi tổ chức các vận tải đa phương thức. Và thực tế hiện nay thì đóng góp của chi phí logistics trong GDP là rất thấp, nhưng mà chi phí logistics trong giá thành doanh nghiệp thì lại cao. Đây là một cái nghịch lý. Thế chỗ này Bộ trưởng cũng xem lại.
Liên quan đến chất vấn các đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh về quản lý, xử lý vướng mắc, vi phạm của các chủ xe, hãng xe kinh doanh vận tải có vi phạm, Bộ trưởng cho biết thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để quản lý các phương tiện giao thông qua phần mềm giám sát hành trình cũng như lắp các camera. Kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với lĩnh vực giao thông vận tải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngành giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành giao thông vận tải vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và vướng mắc, khó khăn, nhất là các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia còn chưa đạt yêu cầu, giải ngân đầu tư công rất chậm, các hình thức PPP và hoạt động của các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư, kết cấu hạ tầng giao thông còn rất hạn chế, chưa có giải pháp giải quyết căn bản tồn đọng, vướng mắc của một số dự án BOT để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng trong các hoạt động đăng kiểm. Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, trong đó tập trung vào một số vấn đề chính như đôn đốc thi công các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tái cơ cấu thị trường vận tải, phát triển ngành logistics, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trong sáng nay, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày báo cáo cập nhật tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2023, tiếp thu giải trình một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội. Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng đã làm rõ các giải pháp căn cơ trong việc hoàn thiện thể chế, luật pháp, đặc biệt là các giải pháp giải quyết tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy công việc. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phản ánh.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, những thành tựu kết quả đạt được năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được chú trọng và tăng cường. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực đối với triển vọng kinh tế Việt Nam. Vấn đề an sinh xã hội, lao động, việc làm được đảm bảo, đặc biệt vấn đề cải cách thủ tục hành chính. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện và đã đạt được kết quả ghi nhận. Phó Thủ tướng nêu rõ.
Từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 400 thủ tục hành chính, hơn 2.200 quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số đạt được kết quả nổi bật, tích hợp cung cấp 4.400 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Tuy nhiên, thủ tục hành chính của nhiều ngành lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, tăng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
Trong các giải pháp thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các quy định đang là rào cản đối với sản xuất kinh doanh, yêu cầu thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, thẩm định, thẩm tra, quy định về thủ tục hành chính. Cùng với đó, tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bố trí nguồn lực phù hợp gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm trực tiếp của các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Trả lời chất vấn của nhiều đại biểu về vụ việc sai phạm trung tâm đăng kiểm vừa qua, bài học gì về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ.
Thì hiện nay là vụ án nó liên quan là cũng phải trên 60 và khoảng chừng 639 cái đối tượng liên quan tới 9 cái nhóm tội phạm và ở 39 tỉnh thành. Thì cái vụ việc này xảy ra rất dài và rất là rộng. Thì qua cái việc này thì thứ nhất thì rà soát để mà hoàn thiện cơ chế chính sách mà đặc biệt là cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cái mô hình tổ chức của cái trung tâm đăng kiểm để tách cái chức năng quản lý nhà nước và cái chức năng là thực hiện cái dịch vụ đăng kiểm. Cái thứ hai là những cái giải pháp về phòng ngừa tham nhũng là chúng ta phải chú trọng, thì trong đó là có công khai minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác, tăng cường thông tin minh bạch để mà kịp thời để phát hiện, để xử lý sớm. Và khi có vi phạm rồi thì chúng ta phải xử lý nghiêm. Thì như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu là chúng ta đập chuột nhưng mà không có vỡ bình.
Tiếp tục chất vấn tìm giải pháp kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu Nguyễn Thu Hà, đoàn Quảng Ninh chất vấn.
Trong thời gian qua, tham nhũng tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần giữ vững ổn định, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội. Như chúng ta đã biết, tham nhũng tiêu cực là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Một trong những giải pháp cốt lõi để phòng chống tham nhũng tiêu cực là phải kiểm soát quyền lực, đảm bảo quyền lực được thực thi trong đúng khuôn khổ. Đảng và nhà nước ta thì đã nhiều lần đề cập việc kiểm soát quyền lực, xác định đây là vấn đề cốt lõi để phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vậy đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết đâu là giải pháp cốt lõi để kiểm soát quyền lực. Xin trân trọng cảm ơn.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết.
Về cái giải pháp sắp tới thì thứ nhất thì tôi nghĩ là phải hoàn thiện cái cơ chế để thực thi cái quyền lực nhà nước, để xác định cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan quyền lực nhà nước trong cái việc mà thực hiện quyền hành pháp, tư pháp, lập pháp. Thứ hai là phải tiếp tục đổi mới và nâng cao cái năng lực và hiệu quả hoạt động của các cái cơ quan thanh tra, kiểm tra, rồi truy tố, điều tra, xét xử là những cái cơ quan mà thực thi pháp luật. Cái thứ ba là phải tăng cường cái giám sát, kiểm soát, cái thực thi của người có cái chức vụ quyền hạn, là chúng ta thực hiện những cái cơ chế, ví dụ là tập trung dân chủ, rồi công khai minh bạch, rồi chịu trách nhiệm, rồi giải trình, vân vân. Và đặc biệt là đối với những cái người có chức vụ quyền hạn thì cũng phải là tự soi, tự sửa, rồi tự rèn luyện.
Nhìn từ hai ngày chất vấn vừa qua và trong sáng nay, đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum nêu rõ, việc chưa kịp hoàn thiện quy định pháp luật dẫn đến những bất cập thời gian qua, đại biểu Tô Văn Tám chất vấn và Phó Thủ tướng trả lời.
Quy định pháp luật trong một số lĩnh vực vẫn chưa được sửa đổi, hoàn thiện kịp thời, xử lý triệt để như phân công, phân quyền, v.v. Thực trạng này cũng đã tác động khó khăn đến sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp và cũng là một thách thức cho cán bộ công chức khi thực thi công vụ. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ có những giải pháp căn cơ nào trong việc hoàn thiện thể chế luật lệ trong thời gian tới. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng, xin cảm ơn Quốc hội.
Thì Chính phủ cũng có nhiều cái giải pháp nâng cao hơn nữa cái chất lượng thẩm định này, rồi thực hiện nghiêm các quy định của cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật này, rồi tăng cường cái tạo bồi dưỡng cho những người làm công tác pháp chế này, rồi thậm chí là cái công tác thẩm định phản biện ấy, những cái quy định về pháp luật thì cũng rất là quan tâm, và đặc biệt là ứng dụng cái công nghệ thông tin và ưu đãi cho những cái cán bộ làm cho cái công tác xây dựng thể chế này.
Trước thực trạng gần đây xảy ra tình trạng một bộ phận cán bộ công chức né tránh, đùn đẩy công việc, dẫn đến xử lý công việc bị kéo dài, gây lãng phí thời gian nguồn lực, gây cản trở công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ.
Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung khắc phục những hạn chế bất cập, yếu kém, quán triệt và tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước. Tăng cường phân cấp phân quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là thanh tra kiểm tra đột xuất, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức cá nhân, cơ quan, tập thể, cán bộ công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động sáng tạo vì lợi ích chung.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, sôi nổi, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, chú ý của cử tri và nhân dân cả nước. Tại kỳ họp này, đã có 454 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, 112 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn, 49 lượt đại biểu Quốc hội đã tiến hành tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm, tiếp tục khẳng định đây là hình thức giám sát tối cao, trực tiếp, hiệu quả của Quốc hội. Các nội dung hỏi và trả lời đều ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, có đối thoại, tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, sử dụng tối đa hiệu quả thời gian để chất vấn và làm rõ vấn đề. Diễn biến phiên chất vấn cho thấy, việc lựa chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn lần này là cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, mong muốn của nhân dân và cử tri. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã tiếp tục phát huy tinh thần tận tâm, tận lực, tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các vị Bộ trưởng, trưởng ngành. Tuy nhiên, trong từng lĩnh vực, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, thách thức cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá, hành động quyết liệt cụ thể, sâu sát để khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, phiên chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã kết thúc tốt đẹp theo tinh thần rõ trách nhiệm, rõ giải pháp. Nhưng có thành công tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào kết quả thực hiện các cam kết, lời hứa của Chính phủ, các thành viên Chính phủ. Đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhân dân, cử tri giám sát nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp. Kết thúc 2 ngày giữa chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri đánh giá các bộ trưởng trưởng ngành đã rất thẳng thắn về những vấn đề nóng của ngành. Tuy nhiên, sau chất vấn, các bộ trưởng trưởng ngành cần có những giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo cử tri Nguyễn Phương Liên ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, trong phần trả lời chất vấn của mình, cả 4 bộ trưởng trưởng ngành rất thẳng thắn, trách nhiệm, đánh giá thực trạng rõ ràng, phân tích nguyên nhân thấu đáo và đưa ra được nhiều giải pháp thuyết phục. Đánh giá về phần trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực của Ủy ban Dân tộc, cử tri Nguyễn Phương Liên cho rằng:
Tôi cũng thấy là ông có đề xuất phương hướng nhằm khắc phục những bất cập trong lĩnh vực mà mình phụ trách là lĩnh vực dân tộc. Qua phần trả lời chất vấn này, cử tri chúng tôi cũng đã được làm rõ thêm trách nhiệm của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các bộ ngành trong cái vấn đề thực hiện chính sách dân tộc. Tôi thấy là các câu hỏi của các vị đại biểu Quốc hội cũng đã bám sát nội dung của nhóm vấn đề trả lời chất vấn.
Cử tri Trần Văn Tuấn ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đặt vấn đề: các bộ trưởng trưởng ngành cần làm rõ những tồn tại về cơ chế chính sách để kịp thời tham mưu cho Chính phủ có giải pháp để thao gỡ hiệu quả, góp phần gỡ vướng cho người dân phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Riêng đối với lĩnh vực giao thông vận tải, cử tri Trần Văn Tuấn nêu ý kiến.
Sau khi bộ trưởng đã thẳng thắn thừa nhận một số những cái tồn tại trong ngành, ví dụ như là sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải cũng cần có những giải pháp trước mắt để có thể giải quyết vấn đề này. Bởi vì cái việc đăng kiểm thì không thể dừng lại được.
Đó cũng là đánh giá của cử tri Lê Anh Tuấn ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Qua theo dõi cái phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì cử tri trên địa bàn của chúng tôi thì rất là hài lòng. Nói chung thì trong một cái thời gian dài ngành đăng kiểm nó còn một số cái tồn tại nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống của người dân địa phương cũng như là tình hình kinh doanh của các cái doanh nghiệp vận tải. Nhưng khi trả lời chất vấn thì Bộ trưởng cũng đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại cũng như là giải pháp khắc phục, các cái giải pháp căn cơ để chi tiết hơn trong cái thời gian tới. Cử tri của chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới thì tình hình đăng kiểm đối với phương tiện thì nó sẽ được cải thiện như là lời cam kết của Bộ trưởng.
Cử tri Nguyễn Hưng Giang ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đánh giá các phiên chất vấn trong hơn 2 ngày qua diễn ra rất sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn, tranh luận làm rõ nhiều vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực. Riêng phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, cử tri Nguyễn Hưng Giang cho rằng:
hầu hết các câu hỏi đại biểu đề cập rất sâu và rất nóng. Bộ trưởng thì cũng đã giải trình rất là cụ thể và thẳng thắn, đặc biệt là về vấn đề quản lý và thi công các công trình, hay là vấn đề đăng kiểm, hay là vấn đề xây dựng đường cao tốc. Thì cử tri cũng sẽ hy vọng là dưới sự điều hành của Quốc hội và Chính phủ thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các cái giải pháp đã đề ra, qua đó thì đáp ứng được mong đợi của cử tri.
Theo chương trình, chiều nay Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Tiếp sau đó sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh thay thế nghị quyết số 54. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhân dịp dự hội nghị Bộ trưởng Hội đồng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD tại thủ đô Paris, Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Anh James Cleverly. Hai bộ trưởng nhất trí cần xây dựng các biện pháp tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đề nghị chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, góp phần thực hiện các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại hội nghị COP26, phối hợp và ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á của OECD, trong đó ưu tiên thúc đẩy phục hồi kinh tế, hỗ trợ quá trình cải cách kinh tế và hỗ trợ các nước Đông Nam Á tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn của OECD. Nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh, ông James Cleverly nhấn mạnh, coi trọng vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực, đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, coi đây là thị trường tiềm năng cho đầu tư của Anh và khẳng định, Anh mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bộ trưởng nhất trí cần xây dựng các biện pháp tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó hiệu quả với các thách thức khu vực và toàn cầu. Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ OECD. Cũng trong khuôn khổ cuộc họp tại OECD, trong ngày 7 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế và Thương mại Hồng Kông, ông Algernon Awinwa, và Bộ trưởng Ngoại giao Litva, ông Gabrielius Landsbergis.
Cũng nhân dịp dự hội nghị Bộ trưởng Hội đồng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm trụ sở Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và làm việc với Tổng thư ký Louise Musiki-Wabo. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định ủng hộ những nỗ lực của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ trong thúc đẩy sử dụng tiếng Pháp, đa dạng văn hóa cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian Pháp ngữ, khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ. Bà Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ khẳng định cộng đồng Pháp ngữ sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc phát triển và lan tỏa tiếng Pháp, ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước Pháp ngữ, hỗ trợ đào tạo tiếng Pháp cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam và các cán bộ của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đa phương. Chính phủ Slovakia vừa chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 tại nước này. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
Cộng đồng người Việt được chính thức công nhận trở thành dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Chính phủ Slovakia về nhân quyền, dân tộc thiểu số và bình đẳng giới sau khi đáp ứng được các tiêu chí về số lượng, thời gian sinh sống và hòa nhập hoàn toàn vào xã hội sở tại. Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn cho biết đây là một chặng đường rất dài với sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng người Việt tại Slovakia trong quá trình làm thủ tục công nhận là dân tộc thiểu số.
Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia rất là cố gắng và qua nhiều cái thời kỳ và có một số các cái khó khăn khách quan, nhưng đặc biệt là ở thành phố Košice đã công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số của thành phố Košice. Thì trên cơ sở đó là cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia tiếp tục là bổ sung hồ sơ chứng minh rằng là cộng đồng của người Việt Nam đã tồn tại hơn 50 năm. Rồi làm việc với Quốc hội cũng như là Ủy ban dân tộc thiểu số của chính phủ thì hồ sơ đã được hoàn thành. Và Viện Hàn Lâm của Slovakia đã đưa ra một cái bản tài liệu là chứng minh là cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã tồn tại hơn 50 năm. Thì đây là những cái điều kiện là tiên quyết để mà chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam trở thành là dân tộc thiểu số thứ 14.
Ước tính đến nay có khoảng 7.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại quốc gia 5,5 triệu dân này. Đại diện của cộng đồng người Việt tại Slovakia cho biết quyết định này đánh dấu một cột mốc lịch sử cho người Việt tại đây.
Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, miền Bắc dự báo thiếu hụt hơn 4.300 MW điện trong mùa khô. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện do Bộ Công Thương tổ chức chiều qua tại Hà Nội.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc bao gồm cả điện nhập khẩu có thể huy động để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện chỉ đạt ở mức 17.500 đến 17.900 MW, tương ứng khoảng trên 59% công suất lắp đặt. Công suất này đã bao gồm khoảng từ 2.500 đến 2.700 MW truyền tải từ miền Nam và miền Trung ra Bắc. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên mức 23.500 đến 24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Dự kiến trong tháng 6 này và các tháng tiếp theo, phụ tải tiếp tục tăng cao hơn 50 đến 70 triệu kW mỗi ngày so với hiện tại, tăng sấp xỉ 5% so với cùng kỳ. Trước thực tế này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Trước thực tế thiếu điện, cắt điện gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương nhấn mạnh, sẽ nghiên cứu, chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt ứng phó với các khó khăn về cung ứng điện nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân.
Mặc dù đã có những cái nỗ lực hết sức và cũng đang có những cái nỗ lực, thì cái việc để thiếu điện để cung ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội là cái trách nhiệm không thể biện minh. Để thay mặt cơ quan quản lý nhà nước cũng như ngành điện, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả nhân dân, doanh nghiệp và cũng một lần nữa đề nghị các đồng chí phóng viên báo đài chia sẻ và cũng như truyền thông những thông điệp để chúng ta cùng chung tay để có những cái giải pháp để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trò chuyện cùng phi hành gia trong khuôn khổ tuần lễ NASA Việt Nam tại tỉnh Bình Định. NASA là cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ với nhiều chương trình hoạt động khám phá không gian. Tin của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
Tuần lễ NASA là sự kiện hàng năm nhằm nêu bật những thành tựu và đóng góp của NASA trong việc khám phá không gian, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với các hoạt động do NASA và các đối tác của NASA tổ chức. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại một nước Đông Nam Á và Bình Định là một trong ba tỉnh, thành phố được chọn làm nơi diễn ra một số sự kiện của tuần lễ NASA. Chương trình này diễn ra trong 2 ngày, 8 và 9 tháng 6, với các hoạt động chính như trò chuyện với phi hành gia NASA STEM Day và khám phá bầu trời đầy sao Starry Night. Cũng trong sáng nay, các em học sinh, sinh viên đã nói chuyện, tương tác trực tiếp với các phi hành gia. Các phi hành gia NASA đã chia sẻ, giới thiệu, tạo cảm hứng cho thế hệ trẻ hoạt động học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực không gian, vũ trụ.
Tại tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, các cơ sở tiêm chủng luôn trong tình trạng thiếu hoặc hết vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Chuyên gia y tế cảnh báo, việc thiếu vaccine sẽ tạo ra lỗ hổng miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiều dịch bệnh quay lại trong thời gian tới. Còn tại tỉnh Tiền Giang, tuy mới vào đầu mùa mưa, nhưng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận trên 1.300 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng gần 58% so cùng kỳ năm ngoái, không có ca tử vong. Đáng chú ý là tuần qua, Tiền Giang đã xảy ra 33 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng gần 27% so với tuần trước đó. Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần qua xảy ra 19 ca, tăng 111% so với tuần trước đó. Tổng số ca bệnh từ đầu năm đến nay là 234 ca, chưa có trường hợp tử vong. Ngành y tế Tiền Giang khuyến cáo người dân nên tích cực thực hiện các biện pháp chủ động phòng bệnh, nhất là phát hiện sớm, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế khám điều trị kịp thời. Riêng đối với bệnh sốt xuất huyết, người dân cần áp dụng các biện pháp như dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, loại bỏ các dụng cụ chứa nước mưa, diệt lăng quăng, diệt mũi và ngủ có mùng.
Sau khi ba nhà hàng của thành phố được gắn một sao Michelin giải thưởng danh giá trong làng ẩm thực thế giới, 45 nhà hàng khác được vinh danh và một giải thưởng dành cho đầu bếp trẻ xuất sắc. Sở Du lịch Hà Nội khẳng định đây là tin vui cho ngành du lịch thủ đô, là cơ hội tốt để quảng bá rộng rãi ẩm thực Hà Nội ra thế giới.
Để khai thác phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực trở thành thế mạnh của du lịch thủ đô, trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ đẩy mạnh quảng bá hệ thống nhà hàng được gắn sao Michelin bên cạnh những nhà hàng, quán ăn uy tín khác của thủ đô trong các chương trình tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nội, nhất là tại các sự kiện xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế. Sở Du lịch sẽ xây dựng bản đồ Food Tour, tức là du lịch ẩm thực, để du khách có thể tự mình khám phá, trải nghiệm ẩm thực Hà Nội, đồng thời phổ biến kiến thức về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng giao tiếp, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, đặc biệt tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch để duy trì nâng cao hình ảnh chất lượng của du lịch thủ đô.
Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cục thủy sản, kiểm ngư về chủ động ứng phó với vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tránh thiệt hại nghiêm trọng về người trên biển như áp thấp nhiệt đới đã xảy ra vào năm 1996 trên vịnh Bắc Bộ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố vừa nêu và các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp, sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng với nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Từ chiều tối và đêm nay, khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa từ 70 đến 120mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Từ Nghệ An đến Khánh Hòa, chiều tối có mưa rào và dông, vài nơi mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn, với nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 24 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và các khu vực khác, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 20 đến 32 độ.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ đang diễn ra hội nghị lần thứ 23 của tiến trình tham vấn không chính thức về các vấn đề đại dương và luật biển với chủ đề Công nghệ biển mới, thách thức và cơ hội với sự tham dự của gần 100 đại diện các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế.
Phát biểu tại hội nghị, tham tán công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định, với vai trò là nước đề xuất chủ đề của hội nghị năm nay, Việt Nam rất hiểu tầm quan trọng của việc đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ biển trong hỗ trợ phát triển kinh tế biển bền vững, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với các quốc gia ven biển, đề cao tầm quan trọng của hợp tác khu vực và quốc tế trong việc phát triển và ứng dụng các công nghệ biển. Đại diện của Việt Nam cho rằng, các quốc gia cần thúc đẩy tích cực việc phát triển và chuyển giao khoa học biển và công nghệ biển theo các điều khoản và điều kiện công bằng và hợp lý, phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, kêu gọi việc tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia đang phát triển có cơ hội được tiếp cận các công nghệ biển tiên tiến hiện nay với các điều khoản ưu đãi.
Các quốc gia ASEAN phải chung tay ngăn chặn những mối đe dọa về an ninh lương thực và nghèo đói gia tăng. Đây là khẳng định của các đại biểu tham dự cuộc họp Ủy ban Dự trữ An ninh Lương thực ASEAN đang diễn ra tại Tây Java, Indonesia. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
Trong cuộc họp 2 ngày, các đại biểu thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến lương thực bao gồm khủng hoảng lương thực El Nino và cách chuẩn bị dự trữ lương thực hợp lý ở các quốc gia ASEAN. Với chủ đề ASEAN 2023, các vấn đề của ASEAN, tâm điểm của tăng trưởng, Indonesia đang nỗ lực hướng ASEAN đóng vai trò tích cực kiến tạo và duy trì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, cũng như duy trì ASEAN là trung tâm tăng trưởng kinh tế. Để đạt được điều đó, ASEAN phải tăng cường hơn nữa hội nhập kinh tế, tăng cường hợp tác bao trùm, tăng cường kiến trúc y tế, lương thực, năng lượng và ổn định tài chính. Do đó, một trong những trọng tâm chính của vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 là đảm bảo duy trì an ninh lương thực và dinh dưỡng trong khu vực. Một cách mà ASEAN có thể ứng phó với các thách thức của an ninh lương thực và dinh dưỡng là tăng cường cam kết của các nước thành viên ASEAN thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về an ninh lương thực. Tuyên bố này là một nỗ lực nhằm xây dựng các cơ chế và thống nhất vai trò của tất cả các cơ quan liên quan trong ASEAN, bao gồm các ngành nông nghiệp, thương mại, tài chính và vận tải nhằm tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng. Tuyên bố đang được các nước ASEAN thảo luận và trình các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 9 tới.
Tại cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Putin cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo và môi trường do vụ vỡ đập nhà máy thủy điện ở Kakhovskaya bên bờ sông Donetsk. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng chính quyền Kiev vẫn đang đặt cược nguy hiểm vào việc leo thang chiến sự. Về phần mình, Tổng thống Erdogan đề xuất thành lập một ủy ban với sự tham gia của các chuyên gia Nga và Ukraine, đại diện của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ việc này. Trước đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về tình hình tại nhà máy thủy điện Kharkovskaya với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đề xuất thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra vụ việc. Theo tiến sĩ khoa học địa lý Arkady Tiskov, phó giám đốc Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thủy điện Kharkovskaya là bậc thang cuối cùng trên sông Dnepr. Ngày 6 tháng 6, mực nước tại đây dâng cao hơn quy chuẩn nhiều lần. Do đó, hàng chục khu dân cư rơi vào vùng lũ, một số chìm hoàn toàn dưới nước, một số khác ngập đến mái nhà. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chết người, ô nhiễm nguồn nước và sự phá hủy cơ sở hạ tầng của khu dân cư và đất canh tác. Đặc biệt, sự sụt giảm mạnh mực nước trong chính hồ chứa sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nước và tưới tiêu cho các vùng đất trong khu vực. Theo Bộ Công nghiệp Nông nghiệp Ukraine, việc phá hủy nhà máy thủy điện Kharkovskaya sẽ dẫn đến thực tế là các cánh đồng ở miền nam Ukraine có thể biến thành sa mạc vào năm tới. Hơn nữa, vỡ đập nhà máy thủy điện Kharkovskaya gây nguy hiểm cho khả năng làm mát hoàn toàn các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Trong diễn biến mới nhất, đại diện nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc tại Ukraine đã có mặt tại tỉnh Kherson để đánh giá tác động của vụ vỡ đập thủy điện, đồng thời điều phối công tác hỗ trợ nhân đạo.
Quan chức Liên Hợp Quốc nêu rõ mối lo ngại hàng đầu là việc tiếp cận nguồn nước sinh hoạt. Hàng trăm nghìn người phụ thuộc vào hồ chứa nước của đập thủy điện để lấy nước sinh hoạt trong khi mực nước đang giảm nhanh. Tình trạng ngập lụt cũng có thể dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, gia tăng rủi ro về sức khỏe. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc cảnh báo, vụ vỡ đập có nguy cơ tác động xấu đến an ninh lương thực khi hàng nghìn hecta đất nông nghiệp bị ngập, tàn phá các loại cây mới trồng. Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo đang làm việc không ngừng để hỗ trợ khẩn cấp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng, phân phát gần 12.000 chai nước, hơn 1.700 bộ vật dụng cần thiết cho trẻ em và 10.000 viên lọc nước. Các tổ chức nhân đạo cũng đang hỗ trợ chính quyền sơ tán và điều phối chỗ ở cho những người sơ tán từ Kherson. Đến nay, gần 6.000 người, gồm khoảng 4.000 người tại Nga và gần 2.000 người tại Ukraine đã sơ tán khỏi các vùng bị ngập. Ngân hàng Thế giới sẽ sớm có hoạt động hỗ trợ Ukraine. Trong diễn biến khác, Ukraine đã gửi đơn lên Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay vì hành vi mà nước này gọi là phá hủy đập của nhà máy thủy điện. Dự kiến trong ngày hôm nay, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ tổ chức họp khẩn về vụ vỡ đập thủy điện ở Ukraine.
Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ủy ban châu Âu EC đang kiện Ba Lan về đạo luật thành lập một cơ quan đặc biệt để điều tra ảnh hưởng của Nga trong nền chính trị nước này. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vandis Dombrovski cho biết Ủy ban châu Âu EC đã đồng ý bắt đầu thủ tục bằng cách gửi thư thông báo chính thức liên quan đến luật mới của Ba Lan. Các chi tiết cụ thể về thông báo này dự kiến sẽ được công bố trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay mùng 8 tháng 6. Ủy viên phụ trách tư pháp châu Âu Didier Reuter khẳng định Ủy ban châu Âu sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nếu cần.
Chúng tôi có mối quan tâm đặc biệt về tình hình tại Ba Lan với việc thành lập một ủy ban đặc biệt theo luật. Có thể tước quyền của công dân, cá nhân được bầu vào một cơ quan công quyền. Ủy ban châu Âu sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp nếu cần thiết vì không thể đồng ý về một hệ thống như vậy, khiến người dân không có quyền tiếp cận thực sự với công lý.
Động thái mới của Ủy ban châu Âu tiếp tục leo thang căng thẳng giữa hai bên, xoay quanh việc chính quyền Ba Lan bị cáo buộc liên tục vi phạm các tiêu chuẩn pháp quyền của Liên minh châu Âu. Hôm mùng 5 tháng 6, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu cũng đã ra phán quyết cho rằng chính phủ Ba Lan vi phạm luật pháp EU khi thông qua các cải cách tư pháp sâu rộng năm 2019, đe dọa sự độc lập của các thẩm phán. Luật về Ủy ban Điện Kremlin gây tranh cãi đã được Quốc hội Ba Lan thông qua vào cuối tháng 5. Ủy ban sẽ có quyền tiếp cận tất cả các cơ quan chính phủ và truy cập các tài liệu. Nếu phát hiện những người phạm tội hoạt động dưới ảnh hưởng của Nga, Ủy ban có thể áp dụng một loạt hình phạt, bao gồm cả việc cấm người vi phạm tham gia các cơ quan công quyền trong một thập kỷ. Đây cũng là nguyên nhân nổ ra hàng loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Ba Lan thời gian qua. Đối mặt với các cáo buộc vi hiến, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ông đã gửi văn bản đã ký lên Tòa án Hiến pháp.
Có những người nghi ngờ luật này vi phạm hiến pháp. Tuy nhiên, tôi chỉ đang sử dụng các quyền mà hiến pháp Ba Lan trao cho Tổng thống. Và ngoài việc ký đạo luật, tôi cũng sẽ chuyển nó tới Tòa án Hiến pháp ở một thủ tục tiếp theo để Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết cuối cùng.
Trong một động thái liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về việc chính phủ Ba Lan thông qua luật mới có thể bị lạm dụng để can thiệp vào các cuộc bầu cử của nước này.
Nhằm hạn chế ảnh hưởng của lực lượng cực đoan chịu ảnh hưởng của Đức Quốc xã, Austria sẽ cấm trưng bày và bán các biểu tượng của chế độ phát xít Đức tại nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Austria thông tin.
Australia không chấp nhận việc thu lợi nhuận từ việc trưng bày hay bán những biểu tượng xấu hoặc sử dụng chúng để thúc đẩy sự thù hận và tư tưởng của Đức Quốc xã. Lệnh cấm này áp dụng với tất cả những vật dụng có thể được in các biểu tượng của Đức Quốc xã như cờ, băng tay, áo phông, phù hiệu và cả việc xuất bản trực tuyến các sản phẩm quảng bá hệ tư tưởng của Đức Quốc xã. Tuy vậy, trong một số trường hợp, các biểu tượng của Đức Quốc xã vẫn được sử dụng tại nước này như trong tôn giáo, học thuật, giáo dục, nghệ thuật, văn học, báo chí và khoa học. Dự kiến, dự luật về vấn đề này sẽ được chính phủ Australia trình Quốc hội nước này vào tuần tới. Hiện tại, dự luật này đã nhận được sự ủng hộ của Đảng Tự do Đối lập, nên nhiều khả năng sẽ được Quốc hội nước này thông qua.
Hợp tác là chìa khóa để tối đa hóa tiềm năng của nền kinh tế kỹ thuật số, đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho tất cả các bên. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Singapore tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ châu Á năm 2023 đang diễn ra tại Singapore từ ngày 6 đến ngày 19 tháng 6 này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
Trước sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng kinh tế kỹ thuật số, Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhận định các quốc gia đang bắt đầu có sự khác biệt trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, trong khi người dân lo ngại nhiều hơn về tác động của công nghệ đối với công việc cũng như đời sống hàng ngày của mỗi người. Ông Wong khẳng định một nền kinh tế kỹ thuật số sẽ chỉ phát huy được tối đa tiềm năng nếu thiết lập được mạng lưới có tính kết nối cao, trở nên đáng tin cậy và bao trùm hơn.
Chúng ta nên hợp tác hướng tới xây dựng hiểu biết chung về các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu để mỗi quốc gia có thể tự bảo vệ hệ thống dữ liệu cá nhân của mình theo cách họ thấy là phù hợp, trong khi vẫn có thể hỗ trợ trao đổi dữ liệu xuyên biên giới một cách hiệu quả. Đạt được sự đồng thuận trong vấn đề này là không dễ dàng và Singapore sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình vì mục tiêu chung.
Một thông tin đáng chú ý, Trung Quốc vừa khoan giếng thăm dò hơn 10.000 mét đầu tiên. Đây là động thái có ý nghĩa chiến lược trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia tỷ dân này. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Giếng khoan đầu tiên này của Trung Quốc nằm trên sa mạc Taklamakan ở Tân Cương, có độ sâu khoảng 11.100 mét. Một dàn tháp bằng thép 20 tầng đã được dựng lên tại đây, cùng với mũi khoan và ống vách nặng hơn 2.000 tấn, sẽ khoan sâu vào trong lòng đất, xuyên qua hơn 10 địa tầng bao gồm cả kỷ phấn trắng, nơi đá có niên đại khoảng 145 triệu năm. Ông Dương Hiến Trương, nhà địa chất trưởng của Viện Nghiên cứu Thăm dò Khai thác Mỏ dầu Tarim thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc cho biết.
Giếng này gánh vác nhiệm vụ kép là thăm dò khoa học và phát hiện dầu khí. Nó sẽ khám phá sâu hơn cấu trúc bên trong và quy luật tiến hóa của trái đất, đồng thời hoàn thiện lý luận về sự tích tụ dầu khí ở tầng sâu 10.000 mét của Trung Quốc.
Việc khoan những giếng sâu vừa giúp xác định các nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng, đồng thời giúp đánh giá rủi ro của các thảm họa môi trường như động đất và núi lửa phun trào. Thế giới có 67 giếng khoan sâu 10.000 mét, chủ yếu do Mỹ và Nga thực hiện. Tuy nhiên, chỉ có một giếng trong lục địa có độ sâu thẳng đứng trên 10.000 mét, đó là giếng Kola SG3 do Liên Xô cũ khoan năm 1970, có chiều sâu thẳng đứng 12.262 mét và mất 23 năm để hoàn tất. Giếng thăm dò của Trung Quốc dự kiến sẽ khoan trong 457 ngày. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, đây sẽ là giếng khoan trong lục địa thứ hai trên thế giới có chiều sâu thẳng đứng trên 10.000 mét và lập kỷ lục về thời gian khoan.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đồng ý với tờ trình của Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, quy hoạch đã hoàn thiện, bảo đảm căn cứ chính trị và căn cứ pháp lý, bám sát yêu cầu phải đảm bảo tính chủ động linh hoạt trong điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước.
Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 5646 về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng, ước thực hiện 5 tháng kế hoạch năm 2023. Theo Bộ Tài chính, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 là hơn 809.200 tỷ đồng, vốn trong nước là hơn 776.200 tỷ đồng, vốn nước ngoài là hơn 29.000 tỷ đồng.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công dự án đường vành đai 3 vào ngày 18 tháng 6 tới, sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Hiện các địa phương đang nỗ lực chi trả bồi thường để bàn giao mặt bằng sớm nhất có thể. Đến nay toàn thành phố Hồ Chí Minh đã chi trả bồi thường đạt hơn 3.500 tỷ đồng. Dự án vành đai 3 dài khoảng 76 km với tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay sắc xanh của VN Index vẫn được nối dài nhưng áp lực chốt lời đã dần trở lại. Tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn được duy trì ở mức cao. Đây sẽ là động lực giúp chỉ số chung tiếp tục tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.110,49 điểm, HNX Index đạt 231,1 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 5 đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực hơn. Dòng tiền nội đang là động lực đưa VN Index trở lại các mốc cao. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam qua ý kiến của các nhà đầu tư và công ty chứng khoán.
Ông Nguyễn Khánh Minh, một nhà đầu tư chứng khoán tại Hà Nội cho biết, thời điểm năm ngoái khoản đầu tư vào một cổ phiếu bất động sản có lúc thua lỗ tới 80% nhưng vẫn kiên trì bám trụ thị trường. Từ đầu năm đến nay khi thị trường phục hồi, nhà đầu tư này đã giảm lỗ được tới 70%. Đặc biệt là từ tháng 5 đến nay, ông Minh đã mạnh tay tăng thêm 10% vốn đầu tư vào chứng khoán.
Cái thị trường chứng khoán thì thường là đi trước so với các lĩnh vực khác. Nên là mình gom tiền và đầu tư thêm vào cổ phiếu. Cái lãi suất tiết kiệm hiện nay là rất là thấp, không còn hấp dẫn nhà đầu tư. Mình nghĩ là đây là thời điểm có thể là bắt đầu một con sóng mới trên thị trường chứng khoán. Khi mà lợi nhuận tốt thì đương nhiên là sẽ kéo nhà đầu tư quay lại thị trường.
Ông Đinh Văn Tuấn, một nhà đầu tư khác thời gian qua cũng đã tự tin sử dụng margin vay ký quỹ từ giữa tháng 3. Nhờ đó đã giúp tăng thêm lợi nhuận đáng kể. Ông Đinh Văn Tuấn cho biết.
Trong khoảng 1 đến 2 tháng gần đây thì mình sử dụng margin cũng khá là mạnh tay hơn so với giai đoạn trước đấy. Nhưng mà nguyên tắc cơ bản vẫn là nguyên tắc quản trị rủi ro. Nên không bao giờ có câu chuyện là tất tay ở đây cả. Mình xác định nguồn vốn margin nó là khoản đầu tư trong ngắn hạn. Nên là cái việc mà khi đạt cả giá cổ phiếu có thể tăng 10 hoặc 20% thì mình cũng giảm dần thôi. Chứ không có chuyện là kiểu bán toàn bộ margin để tránh cái tình trạng là sức mua nó căng quá.
Theo các công ty chứng khoán, lãi suất vay margin hiện đã giảm xuống, dao động từ 10 đến 12% một năm thay vì 13 đến 14% như trước, nên cũng giúp nhiều nhà đầu tư cởi mở hơn khi vay. Ngoài ra, giai đoạn thách thức với nền kinh tế vừa qua cũng đã giúp nhà đầu tư đánh giá được sức chống chịu của doanh nghiệp mà mình chọn, nên hiện nay họ đã sẵn sàng hơn. Ông Vũ Quang Huy, trưởng phòng môi giới 24, công ty cổ phần chứng khoán KBSV nhận định.
Những cơ hội để mà mua gom cổ phiếu của các doanh nghiệp tốt bây giờ nó sáng rõ rồi. Và thời gian tích lũy mất khoảng 6 tháng vừa qua là nó đủ thời gian để người ta nghiền ngẫm, người ta quan sát dòng tiền cũng như là đánh giá lại cơ hội kinh doanh từ các doanh nghiệp đấy qua 2 quý và người ta quay lại thị trường một cách dễ dàng hơn so với khoảng 5 tháng trước.
Một số chuyên gia chứng khoán phân tích, qua một số phiên giao dịch gần đây, nhóm cổ phiếu chứng khoán lại dẫn sóng. Trong quá khứ, mỗi khi các cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh thì đà đi lên của thị trường lại được củng cố bền vững hơn. Diễn biến tăng nhanh, mạnh từ cuối tháng 5 đến nay ở nhiều nhóm cổ phiếu đang cho thấy tâm lý sẵn sàng trở lại thị trường của các nhà đầu tư cá nhân. Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, lượng tài khoản cá nhân mở mới trong tháng 5 vừa qua đạt trên 100.000 tài khoản, mức cao nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây. Theo đó, dòng tiền nội đang là động lực đưa VN Index trở lại các mốc cao. Ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Unta Việt Nam đánh giá.
Nhà đầu tư cũng đang bắt đầu có sự quan tâm trở lại thị trường sau một thời gian khá là trầm lắng trước đó. Một phần nó tác động từ chính sách zero fee của các công ty chứng khoán hiện nay. Thứ hai nữa là lãi suất giảm thì cũng là một động lực.
Các công ty chứng khoán nhận định lượng tài khoản mở mới của các nhà đầu tư tăng mạnh trong tháng 5 vừa qua cũng phản ánh sự ấm lên của thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã khép lại vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024 với ngôi nhì bảng A sau khi để thua 0-2 trước đối thủ mạnh Australia. Nhận xét về trận đấu, huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam Izuri Akira cho biết.
Các cầu thủ đã cố gắng hết sức để thua trước Australia cũng là một điều khá đáng tiếc. Tuy nhiên, có lẽ đây là trách nhiệm của tôi. Chúng ta sẽ cần phải cải thiện về kỹ thuật để vươn lên. Ở vòng chung kết, chúng tôi sẽ cố gắng để thể hiện hết mình.
Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội U20 nữ Australia Lia Blaney chia sẻ.
Đây là một vòng loại khó khăn khi thời tiết khá khắc nghiệt, nhưng các thủ Australia đã có màn trình diễn tốt. Việt Nam là một đội tuyển mạnh, họ có tính kỷ luật và tổ chức tốt. Trong những năm qua, bóng đá nữ Việt Nam đã có những bước tiến rất lớn và họ hoàn toàn có thể vươn lên ở châu lục trong thời gian tiếp theo.
Với kết quả giành được 6 điểm ở vòng loại thứ 2, đội tuyển U20 nữ Việt Nam là một trong 8 đội mạnh nhất châu lục sẽ góp mặt ở vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 tổ chức ở Uzbekistan. Trong khi đó, vào lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành ngày tập thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Đức để chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Đây là một trong số những ngày tập nặng nhất của Huỳnh Như và đồng đội trong thời gian tập huấn tại Frankfurt với 2 buổi tập liên tục vào lúc 10 giờ và 14 giờ.
Lịch trình này được ban huấn luyện tính toán để các cầu thủ làm quen với lịch thi đấu cũng như luyện tập cường độ cao. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự sắp xếp các bài tập đối kháng trong phạm vi 32m để các cầu thủ rèn luyện khả năng dứt điểm, sút xa và toàn đội cũng tập thêm về tốc độ. Đánh giá về điều kiện tập huấn tại Đức, đội trưởng Huỳnh Như cho biết.
Cũng mới đến đây được 1-2 ngày đầu thì như thấy thì mọi thứ cũng khá là tốt, từ việc ăn uống cho đến sân bãi. Sân ở đây thì khá là tốt, mặt sân thì rất là êm, tương tự cũng giống như là sân Liên Đồn. Thì Như nghĩ đây là một điều kiện rất là tốt để toàn đội tập luyện. Trong chiến tập quốc này thì Như cùng toàn đội sẽ cố gắng để mà có những trận đấu thật là tốt để chuẩn bị cho cái kỳ World Cup sắp tới này.
Dù tập luyện với cường độ cao nhưng tinh thần toàn đội đang rất tốt. Các cầu thủ đều tích cực hoàn thành giáo án của ban huấn luyện, nâng cao kỹ thuật, sức mạnh cá nhân cũng như khả năng phối hợp giữa các vị trí. Trong đợt tập huấn lần này, đội sẽ có 4 trận giao hữu với các câu lạc bộ, tuyển Đức và đội tuyển U23 Ba Lan. Huỳnh Như khẳng định.
Như nghĩ chuyến tập huấn này sẽ giúp cho toàn đội tích lũy kinh nghiệm cũng như là những cái đối thủ sắp tới tại kỳ World Cup rất là mạnh. Thì mình sẽ cũng sẽ có những cái trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 của Ba Lan và cũng đặc biệt là với đội tuyển quốc gia Đức sẽ là một cái trận đấu mà giúp cho toàn đội tích lũy kinh nghiệm cũng như là học hỏi và có sự chuẩn bị tốt nhất. Mỗi một trận đấu giao hữu là một cơ hội rất là quý giá để mà Như tập luyện như là trao dồi những cái kỹ năng còn thiếu của mình cũng như là những về sức mạnh cũng như là với đối đầu với những cái đối thủ mạnh.
Ở ngày thi đấu chính thức thứ tư của ASEAN Paragame 12 đang diễn ra tại Campuchia, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu bùng nổ để mang về tổng cộng 57 tấm huy chương, trong đó có đến 23 huy chương vàng. Góp công vào bảng thành tích xuất sắc của đoàn thể thao Việt Nam là các vận động viên bơi lội khi giành đến 11 huy chương vàng và phá 6 kỷ lục đại hội. Vận động viên Danh Hòa, vô địch hai nội dung 50m tự do nam hạng S4 và tiếp sức 4x50m hỗn hợp nam, chia sẻ.
Em rất vui và hạnh phúc và rất sung sướng khi mà thi đấu hết sức hết mình và giành lại huy chương vàng cho đội.
Còn kinh ngư Võ Thanh Tùng cho biết.
Đây ngày thứ tư thì cũng là ngày kết thúc cái chương trình thi đấu của em. Thì trong quá trình thi thì em được 3 huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Thì tất cả những cái huy chương đó thì nói lên cái sự nỗ lực của bản thân em cũng như là trong quá trình tập luyện trong thời gian qua.
Tính đến hết ngày thi đấu thứ tư, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được 60 huy chương vàng, vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường tham dự đại hội là 50-55 huy chương vàng. Điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Lionel Messi là giải nhà nghề Mỹ MLS dưới màu áo Inter Miami của ông chủ David Beckham. Đây có thể coi là một cú sốc của bóng đá thế giới, nhất là khi nhiều nguồn tin từng khẳng định Messi đã đạt thỏa thuận với một câu lạc bộ tại giải vô địch Ả Rập Xê Út sau khi chia tay Paris Saint-Germain. Trước đó, Messi cũng thừa nhận anh muốn trở lại Barca, nhưng tình hình tài chính của câu lạc bộ khiến cuộc tái ngộ không thể xảy ra. Cựu danh thủ David Beckham, người đang nắm quyền sở hữu Inter Miami, thuyết phục thành công Messi sang Mỹ chơi bóng. Theo đó, đội bóng của giải MLS trả cho siêu sao người Argentina 50 triệu euro một mùa trong bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.
Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
Vừa rồi là một số thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Quốc hội đã kết thúc hoạt động chất vấn 4 nhóm vấn đề tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã kết thúc tốt đẹp theo tinh thần, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp. Miền Bắc dự báo thiếu hụt hơn 4.300 MW điện trong mùa khô. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện do Bộ Công Thương tổ chức chiều qua tại Hà Nội. Trước thực tế này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đại diện nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc tại Ukraine đã có mặt tại tỉnh Kherson để đánh giá tác động của vụ vỡ đập thủy điện, đồng thời điều phối công tác hỗ trợ nhân đạo. Gần 6.000 người Nga và Ukraine đã phải sơ tán khỏi các vùng bị ngập. Trong bối cảnh cả Nga và Ukraine liên tiếp đổ lỗi cho nhau về thảm họa vỡ đập, hôm nay, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ họp khẩn về sự việc này. Ủy ban châu Âu vừa kiện Ba Lan về đạo luật thành lập một cơ quan đặc biệt để điều tra ảnh hưởng của Nga trong nền chính trị nước này. Động thái tiếp tục làm trầm trọng hơn nữa quan hệ căng thẳng giữa hai bên trong thời gian qua. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Nguyễn Hằng và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.